này lớn lắm. Ngu si sẽ đọa súc sanh. Làm sao tránh ngu si? Phải đọc kinh nhiều, nghe giảng nhiều. Duyên của mỗi người chẳng giống nhau. Trong kinh Phật dạy chúng ta, vừa mở kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung, câu đầu tiên Phật liền dạy chúng ta theo minh sư học đạo, dạy chúng ta phải thân cận thiện trí thức thì chúng ta mới có trí huệ. Ở đây, trong kinh Địa Tạng, ý này được lặp lại mấy chục lần để nhắc nhở mọi người. Ai là thiện trí thức? Phật là thiện tri thức. Chúng ta phải học theo Phật. Hiện nay, Phật chẳng còn tại thế. Phải noi theo ai? Phải noi theo kinh điển. Đây là lời Phật dạy. Y pháp chẳng y người. Thế nhưng, bạn phải hiểu được nguyên tắc. Những kinh Phật nói trong suốt cả đời rất nhiều. Bạn chỉ có thể học theo một loại, chứ không thể học nhiều được. Ý tứ này cũng giống như thầy thuốc chữa trị cho bệnh nhân vậy. Thầy thuốc chẩn đoán cho bạn, ra vài thứ thuốc cho bạn uống. Uống xong thì bệnh sẽ khỏi. Tuyệt chẳng có nói lấy hết thảy các thứ thuốc cất trong tiệm thuốc đem về uống hết. Bất luận bạn bị bệnh gì cũng uống những thuốc này. Vậy thì chắc chắn phải chết không nghi gì cả. Đâu là đạo lý như vậy? Tam Tạng 12 bộ kinh trong Đại Tạng Kinh là do Đức Phật giảng trong suốt cả đời. Cũng giống như tất cả thuốc trong tiệm thuốc. Nếu bạn uống hết thảy những thuốc này thì sẽ chết liền. Bạn còn được cứu hay sao? Thế nên, chư vị phải biết thuốc có thể hại người. Phật Pháp cũng có thể hại người. Hại Pháp thân huệ mạng, hại chết người. Hồi trước, lúc tôi còn theo học thầy Lý, cùng bạn học thảo luận đến vấn đề này, tôi đã nói như vậy. Các bạn đồng học nghe xong chẳng phục, nên đi hỏi thầy. Thầy nói, đúng vậy, không sai. Pháp phải khế cơ. Chúng ta chỉ có thể học theo một môn. Trong kinh Phật giảng kinh thuyết Pháp đều có người đương cơ, người khải thỉnh. Người ấy vừa nghe xong, liền khai ngộ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Phật giảng hết thảy kinh, chẳng phải giảng cho riêng mình, mà là giảng cho rất nhiều người căn tánh chẳng giống nhau vào thời đó. Căn tánh của mình là gì? Trong hết thảy kinh này, phải chọn loại nào? Cũng giống như thầy thuốc đã trị bệnh cho rất nhiều người. Toa thuốc rất nhiều chất đóng ở đó. Hiện nay, thầy thuốc chẳng còn nữa. Chúng ta sanh bệnh, phải làm sao? Phải tìm trong những toa thuốc này, quan sát loại nào thích hợp với mình. Nếu uống lầm, thì không những chẳng có ích gì, mà còn có hại cho mình nữa. Làm sao có thể tùy tiện uống thuốc được? Ngày nay là thời mạt Pháp. Ai là thiện tri thức? Ai có thể thay thế chúng ta tuyển chọn pháp môn, làm con mắt chọn lựa pháp cho chúng sanh thời mạt Pháp? Chẳng tìm ra hạng người này. Khi chúng ta tiếp xúc với thiện tri thức, thực sự là chúng ta đánh rất nhiều dấu hỏi. Thế nên thân cận một vị thầy, qua vài ngày bèn đổi ý. Cứ nghĩ còn có người cao minh hơn họ. Họ chẳng đúng lắm. Cả đời đều do dự, nghi hoặc. Thì làm sao thành tựu được? Thế Tôn Đại Từ Đại Bi sớm biết được tình trạng của chúng sanh trong thời mạt Pháp gặp những khó khăn như vậy, nên trong Kinh Đại Tập, Ngài đã khai thị rõ ràng cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta một phương hướng, một nguyên tắc. Ngài nói, thời chánh Pháp thì giới luật thành tựu, thời tượng Pháp thì thiền định là thành tựu, thời mạt Pháp thì tịnh độ thành tựu. Đây là một đại phương châm, đại phương hướng cho chúng ta. Ngày nay chúng ta sanh vào thời mạt Pháp, chúng ta tuân theo lời dạy của Phật, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Vậy là chẳng sai. Kinh luận của Tịnh Tông ít hơn so với bất kỳ tông phái nào. Số lượng kinh điển chúng ta y cứ rất ít. Ít thì dễ thọ trì. Nhưng chúng ta biết bộ kinh thứ nhất trong Tịnh Tông là kinh Vô Lượng Thọ. Năm xưa lúc Đức Phật còn tại thế đã giảng kinh này nhiều lần. Đây là một pháp môn rất đặc biệt. Trong đời Đức Phật Thích Ca chẳng giảng kinh nào nhiều lần ngoài kinh Vô Lượng Thọ. Căn cứ vào tư liệu còn được lưu lại có thể chứng minh tối thiểu Ngài đã giảng hết 3 lần, có thể nhiều hơn. Giảng nhiều lần nghĩa là pháp môn này đặc biệt quan trọng lắm. Cho nên kết tập kinh tạng cũng nhiều lần kết tập. Truyền đến Trung Quốc có đến 12 lần phiên dịch. Rất đáng tiếc là những bản dịch này trong 12 bản đã mất hết 7 bản. Hiện nay chúng ta chỉ có thể coi 5 bản giữ trong Đại Tạng Kinh. Nội dung của 5 bản này đại đồng, tiểu dị. Những chỗ khác nhau này cũng rất quan trọng, giúp cho chúng ta đoạn trừ nghi hoặc, sanh lòng tin. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu rõ mục đích của Đức Phật giảng những kinh điển này. Chúng ta không thể không biết nghĩa thú của 3 cuốn kinh trong Tịnh Tông, kinh Vô Lượng Thọ, là Đức Phật Thích Ca giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta, là sách thuyết minh, giải thích duyên khởi của Tây Phương Cực Lạc, thế giới hình thành như thế nào, lịch sử của Tây Phương thế giới, lý luận, cơ sở và chân tướng sự thật của Đức Phật A-di-đà xây dựng Tây Phương thế giới. Mục đích của A-di-đà Phật xây dựng cõi tịnh độ này và thành tựu của Ngài, giới thiệu và giải thích một cách đầy đủ, làm cho người nghe sanh khởi lòng ngưỡng mộ, ưa thích, phát nguyện cầu sanh. Được vậy, thì mục đích của Ngài đã đạt được. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là thuyết minh bổ túc cho Kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó có 3 điểm quan trọng nhất cần bổ túc. Thứ nhất là bổ túc trên lý luận. Quán Kinh nói, thị tâm thì Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là bổ túc trên lý luận. Sự bổ túc thứ nhì là thuyết minh thêm chi tiết về phẩm vị giảng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói đơn giản về 3 bậc giảng sanh. Quán Kinh nói rõ hơn về 9 phẩm giảng sanh. Thứ ba là bổ túc về phần phương pháp. Kinh Vô Lượng Thọ giảng về phương pháp chỉ nói phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ngoài ra, dạy chúng ta tu phước, nói một cách đơn giản. Quán Kinh giảng về 16 pháp quán, đây là phương pháp. Quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật, nói một cách tường tận. Trì danh là pháp quán thứ 16, để ở sau cùng. Sau cùng là quan trọng nhất. Đây là một thói quen của Phật khi nói kinh, mang hấp dẫn để đến sau cùng, đến màn chót. Khế hợp nhất với cơ nghi của hết thảy chúng sanh. Trì danh niệm Phật là pháp quán thứ 16, phổ độ hết thảy chúng sanh, chân chánh làm được. Thích hợp khắp 3 hạng căn tánh, thâu nhiếp cả lời căn và độn căn. Trên độ đến đẳng giác Bồ Tát, dưới độ đến chúng sanh trong địa ngục, công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Thế nên, đây là thuyết minh bổ sung. Tiểu bổn Phật Thuyết A-di-đà Kinh hoàn toàn là khuyên chúng ta phát nguyện giảng sanh. Kinh này chẳng dài, trong đó Thế Tôn đã khuyên hết 4 lần. Đúng là đau lòng rát miệng, cho nên chúng ta phải nhận thức tánh chất của 3 cuốn kinh này. 3 kinh đều có chung một đường lối hành động. Hiện nay, có một số đồng tu hoài nghi bản hội tập. Đây là một sự sai lầm. Phật Pháp được xây dựng trên lòng tin thanh tịnh, có nghi hoặc, tức là chướng ngại to lớn. Kinh này là để giới thiệu, mục đích là giúp cho bạn khởi lòng tin phát nguyện. Được vậy thì mục đích đã đạt đến. Nếu chẳng có bản hội tập, thì cần phải đọc 5 bản dịch gốc. Đúng vậy, nhưng muốn đọc hết 5 bản dịch gốc thì chẳng dễ. Nếu bạn cảm thấy đọc 5 bản dịch gốc quá phiền, quá phức tạp, Cổ Đại Đức đã giúp chúng ta làm việc hồi tập. Người đầu tiên hồi tập là cư sĩ Vương Long Thư. Bản này được ghi trong Đại Tạng Kinh. Có thể nhập vào Đại Tạng Kinh, tức là được Tổ sư Đại Đức thời xưa công nhận chẳng có sai lầm mới có thể nhập được. Chẳng giống hiện nay, rất tùy tiện, bèn đem kinh nhập vào tạng. Hồi xưa thì không được. Hồi xưa, phải có nhà vua phê chuẩn mới được để kinh vào đại tạng. Nhà vua căn cứ đâu để phê chuẩn? Căn cứ vào sự tiến cử của cao tăng đại đức đương thời. Họ đều công nhận. Như vậy mới được nhập vào tạng. Chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Đây là nói hồi tập chẳng có sai lầm. Hồi tập là một chuyện nên làm. Bản hồi tập viên mãn hay không thì là một chuyện khác. Tức là nói rõ có thể hồi tập. Cũng giống như chúng ta giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ, chúng ta không có bản hồi tập, chúng ta có thể mở ra hết 5 bản dịch gốc. Trong bản này, rút ra một đoạn. Từ bản kia, rút ra một đoạn để nói với mọi người cũng được. Không phải là không được. Tôi chỉ cần nói cho nhất quán, nói rất mạch lạc, làm cho người nghe rất rõ ràng, minh bạch, sanh khởi lòng tin, sanh khởi lòng ưa thích. Vậy thì thành công rồi. Nói đến phương pháp tu hành của Tịnh Độ, đó là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta hiểu được đạo lý này, sau đó đối với bản hồi tập này mới có thể sanh khởi lòng tin, tuyệt chẳng có hoài nghi. Hoài nghi thì chúng ta đánh mất lợi ích này. Nếu bạn thực sự có hoài nghi thì cũng không sao. Bạn đừng đọc bản hồi tập, thậm chí cũng đừng đọc kinh Vô Lượng Thọ. Bạn chỉ y theo kinh A Di Đà mà tu học, nhất định cũng vãng sanh. Chúng ta có cần phủ định bản hồi tập, bài xích bản hồi tập hay không? Chúng ta chẳng có cái gan này. Giả như người hồi tập, giả sử lão cư sĩ Hạ Liên Cư là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai, A Di Đà Phật tái lai, chúng ta có phải đã tạo nên tội lỗi to lớn hay không? Thế nên có thái độ học hỏi, thái độ đọc sách thì có thể tồn nghi, chứ đừng phủ định, không thể quyết đoán. Chúng ta chỉ đánh một câu hỏi rồi để qua một bên. Tạm thời, không cần phải cầu chứng, có thể như vậy. Chúng ta xả bỏ pháp môn này, nghĩa là xả bỏ bản hội tập này. Chúng ta vẫn còn kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Chẳng thể bán pháp. Ngài thực sự có thân phận gì, thì hiện ở thế gian này, chúng ta chẳng biết. Tu học y chiếu bản hội tập này, rất nhiều người khởi lên lòng tin từ bản hồi tập này. Đích thật, bản này tiện lợi hơn các bản dịch gốc, dễ đọc, dễ hiểu. Từ chỗ này, sanh khởi lòng tin. Từ đây có thể biết, nếu người quỷ bán phủ định bản hồi tập này, không phải ngu si, thì cũng có dụng tâm gì khác. Thế nên phải biết, sư thừa rất quan trọng. Tôi học theo vị thầy nào? Thầy này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tôi. Tôi tu học có sai lầm, tương lai không thành tựu, thì thầy đọa địa ngục A Tỳ. Thế nên quan hệ sư thừa rất lớn. Thầy tôi chỉ thị cho tôi pháp môn này, người khác nói pháp môn này không đúng. Tôi học theo ai? Đây là mấu chốt. Bạn có phải đã phủ định thầy của bạn không? Đổi thầy, theo học thầy khác, vậy cũng được. Hiện nay sư thừa chẳng còn nhiều, sự khó khăn bèn đến. Thời trước, chuyện như vậy rất ít xảy ra. Chúng ta cả đời theo chắc một vị thầy. Tôi có đủ lòng tin đối với thầy. Thầy chịu trách nhiệm cho tôi. Tôi chỉ nghe theo thầy ấy. Thì lòng tin này sẽ chẳng lay chuyển. Trước khi học sinh chưa khai ngộ, thì nhất định không thể nghe người khác nói. Tại sao vậy? Sợ lòng tin bị lay chuyển. Sau khi khai ngộ thì chẳng sao cả. Sau khi khai ngộ thì bạn có khả năng phân biệt chân vọng, tà chánh, thị phi. Đến lúc ấy thì thầy sẽ để cho bạn đi ra ngoài tham học. cũng như Thiện Tài Đồng Tử, 53 lần tham vấn, cái gì bạn cũng có thể nghe, cái gì cũng có thể tiếp xúc. Bạn có định lực, trí huệ. Nếu không có khả năng phân biệt, thì thầy sẽ kiểm soát rất nghiêm cẩn, chẳng để bạn tiếp xúc. Một khi đã tiếp xúc, thì sẽ hại bạn. Do đó, thế nào là một học sinh tốt? Người có thể tiếp nhận lời dạy của thầy giáo là học sinh tốt. Đối với thầy giáo, bề ngoài thì nghe lời, còn bên trong thì cãi lại. Vậy thì thầy giáo làm sao dạy cho được? Thế nên chẳng cho bạn nghe nhiều, xem nhiều. Đó là bảo vệ tâm thanh tịnh của bạn, thành tựu giới, định, huệ của bạn. Chẳng có mục đích gì khác. Hiện nay, người làm học trò chẳng thấu hiểu được sự khổ tâm như vậy. Hiện nay, người trẻ tuổi tiếp nhận sự ung đúc, tà tri tà kiến. Tôi thường nói hai câu đầu của Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chẳng cần nữa. Bắt đầu học từ đâu? Học rộng, nghe nhiều. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Hai câu đầu chẳng cần nữa. Họ làm sao thành tựu cho được? Những gì học được đều là tà tri tà kiến, tâm địa, tinh thần, tư tưởng, kiến giải đều bị ô nhiễm. Phật, Bồ Tát có đến cũng chẳng có cách gì rửa sạch cho bạn. Nếu chúng ta thấu hiểu kinh điển Đại Thừa một cách sâu sắc, thì sẽ thấy chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy, đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn. Sự quan tâm, thương mến này thực sự đã đạt đến cùng cực. Có bao nhiêu chúng sanh thấu hiểu được, có thể hiểu nổi? Tuy chúng sanh không thể thấu hiểu, có khi còn vu oan, quỷ bán Phật Bồ Tát. Tâm từ bi của Phật Bồ Tát chẳng có giảm chút nào, thật là phi thường. Vẫn thương yêu như thường, vẫn dùng những phương tiện khéo léo để giúp đỡ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh. Vì như kinh này đã nói, chúng sanh ương ngạnh, khó dạy, tà tri tà kiến, chẳng biết quay về sửa sai. Chư Phật Bồ Tát ứng quá trong ấy uyển chuyển, thuận theo để dẫn dắt. Trong mắt phàm phu chúng ta, dùng tận tâm tư ân đức này chẳng có gì so sánh nổi. Bất luận là trên đạo lý, trên phương pháp, trên cảnh giới đều là cực kỳ thiện xảo phương tiện. Chúng ta mở kinh ra đọc những đoạn kinh này phải thể hội được. Trong một kinh này hiển thị Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm đều là thiện tri thức chân thật. Đặc biệt là pháp hội này dạy cho kẻ sơ học, nói cho chúng ta biết những chuyện tội khổ, tình huống của quả báo. Mục đích là dạy cho chúng ta tin tưởng nhân quả, tin thiện nhân được thiện quả, ác nhân ắt có ác báo. Chúng ta trải qua lời nhắc nhở này, sau đó bình tĩnh quan sát xã hội hiện thực của chúng ta, có thể nhìn thấy quả báo vốn là ở trước mắt. Bạn nhìn xem, bạn bè thân thích của bạn, những người mình quen thuộc quá rõ ràng, giả lại vô cùng nhanh chóng. Mỗi năm đều ở nơi đó biến hóa, chuyển biến. Nếu bạn quan sát sự chuyển biến này kỹ càng, đó vốn là nhân quả. Người trồng thiện nhân có tâm thiện, hạnh thiện thì mỗi năm cũng còn tốt, hoàn cảnh sinh hoạt ngày càng tốt đẹp. Người tâm ác, hạnh ác thì mỗi năm không bằng năm trước. Coi hiện nay so với lúc trước, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hồi trước quả báo xảy ra còn không nhanh như vậy. Hiện nay thì thay đổi mỗi năm. Thậm chí, nếu bạn có khả năng, có trí huệ quan sát, mỗi tháng đều thay đổi. Quả báo thật quá nhanh. Chỉ có hiểu rõ đạo lý nhân quả này mới có thể bước vào cửa Phật. Bạn mới tin tưởng lời Phật nói, mới có thể tiếp nhận, y giáo phụng hành. Mục đích chung cực là ở chỗ này, giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật, Bồ Tát chẳng tiếp nhận bất kỳ sự báo đền nào cả. Tuyệt đối, chẳng có danh văn, lợi dưỡng. Chúng ta cung kính các ngài chỉ là biểu hiện một chút lòng cảm kích của chúng ta. Phật, Bồ Tát chẳng yêu cầu chúng ta cung kính các ngài, chẳng có ý niệm này. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Địa Tạng đáp ngôn: Nhân giả, ngã kim thừa Phật, quay thần cập đại sĩ chi lực. Lược thuyết địa ngục danh hiệu, cập tội báo ác, báo chi sự. Diễn nghĩa: Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương quay thần của Đức Phật cùng quay lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự tội báo và ác báo. Ở đây chúng ta phải học tập. Người hiện nay hơn phân nửa đều cùng